Phần 26 là pháp thân chẳng phải tướng. Đến đây thì Phật bảo: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy 32 tướng mà quán Như Lai chăng? Chỗ này là phải chú ý đó. Từ trước á, thì Phật gọi là thấy, có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Ở đây thì ngày đổi lại là quán Như Lai. Cho nên phải thấy được cái chữ quán đó rồi mới hiểu được ý trong đây. Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thưa: Đúng thế, lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Phật bảo: Này Tu Bồ Đề, nếu lấy 32 tướng mà quán Như Lai thì chuyển lưng Thánh Vương, tức là Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu về nghĩa Phật nói thì chẳng nên lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Thì sau đó Thế Tôn mới nói bài kệ là: Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy đi đường tà chẳng thể thấy Như Lai. Thì chỗ này quý vị nghe qua thì cũng có thấy cái gì lạ nữa không? Ở trước là như là cái đoạn 13 thì Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề, thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài biết, Ngài trả lời là chẳng thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Tức là hỏi là có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài thưa là chẳng được, chẳng có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Nhưng mà đến đây tại sao bỗng dưng thì Ngài nói là đúng thế, lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Tức ở trước là bao nhiêu lần rồi Ngài là nói là không thể được rồi, không thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai, không thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai. Nhiều lần là Ngài đã biết, Ngài đáp như vậy rồi. Tới đây tại sao bỗng dưng Ngài đáp như vậy? Đó là cái điểm mà mình phải chú ý. Bởi vì ở phía trước á, những cái phần đó là cái phần gọi là phá chấp, gọi là phá tướng đó, khiến cho mình quên tướng để mà thấy tánh. Tức là lìa tướng để mà khai thị cho mình thấy được tánh. Cho nên nghĩa là đó là chú trọng ở trên gọi là cái phần gọi là thấy đó, cho nên không thể thấy Như Lai mà ở trên 32 tướng được. Tức là đó là gọi là lìa tướng để mà thấy tánh, cho nên là gọi là mà thấy tánh thấy Như Lai thì Như Lai không thể thấy trên 32 tướng, vì Như Lai là pháp thân vô tướng. Nhưng mà đến đây á là tới cái phần gọi là phần thể nhập, cho nên đây gọi là quán nhập để vào pháp thân đó, không? Cho nên gọi là qua cái phần thấy mà tới cái phần nhập, không? Tức là khiến cho người gọi là tự chứng tánh tướng như, tức là không có thể tách rời tánh tướng. Nếu mà tách rời tánh tướng thì cũng không thể nhập được như pháp thân. Đó là ở trên là gọi là khai thị để cho mình thấy thôi, còn bây giờ muốn nhập, không? Gọi là tánh tướng nó như đó, không còn chia, không? Thì như vậy là không thể tách rời được, không? Bởi vì như là ở phía trước là Phật từng nói nè, Như Lai là nghĩa như của các pháp, phải không? Như Lai đó là nghĩa như của các pháp rồi, mà đã là nghĩa như rồi á thì làm sao tách rời ra để mà quán? Tức là nếu mà bỏ 32 tướng này tách rời ra để mà quán Như Lai á thì hết như, tức là bỏ này rồi thì làm sao như? Cho nên mới có câu là gọi là sanh sanh chúc biết thả là pháp thân, rỡ rỡ qua vàng đều là bát nhã. Tức là không có tách rời nơi tướng, nơi cái chúc biết sanh đó mà cũng đều là hiện thân của pháp thân, nơi qua vàng đó cũng đều là bát nhã. Tức là không có tách rời. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề Ngài cũng hiểu được cái ý của Phật, cho nên Ngài mới đáp là đúng thế, lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Không thể tách rời 32 tướng. Nghĩa là ngay 32 tướng đó mà vào thôi. Nhưng mà nói như vậy á, thì lại sợ, nghĩa là người nghe vậy là mà theo đó rồi cũng lầm lẫn tánh tướng thì lại cũng thành mê Như Lai nữa. Tức là nghe nói lấy 32 tướng mà quán Như Lai thì người mà hiểu gọi là lờ mờ đó, không? Thì lại nhận 32 tướng đó là Như Lai thì lại cũng mê nữa. Cho nên là Phật liền gạn lại: Này Tu Bồ Đề, Nếu mà lấy 32 tướng mà quán Như Lai á, thì chuyển lưng Thánh Vương, tức là Như Lai rồi. Tức là chuyển lưng Thánh Vương, là vị vua có phước đức, nghĩa là cai trị là cả một cõi nước rộng lớn. Ngài do cái phước đức nhiều cho nên là sanh ra cũng được là có 32 tướng tốt. Nhưng mà có điều là 32 tướng của vị chuyển lưng Thánh Vương đó thì nó không được nghĩa là rõ ràng bằng 32 tướng của Phật. Nhưng mà cũng có 32 tướng. Và như vậy thì nếu mà gọi là lấy 32 tướng mà quán Như Lai về chuyển lưng Thánh Vương cũng là Như Lai rồi. Thì vậy là sao? Cho nên Phật mới gạn lại. Ngài Tu Đề, Ngài mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu về nghĩa Phật nói thì chẳng nên lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Nghĩa là sao? Tức là muốn nghĩa là muốn thấu được cái chỗ gọi là lấy 32 tướng mà quán Như Lai đó đó, hay không? Tức là gọi là thể nhập đó đó, thì phải sạch hết cái tình chấp ở nơi cái tướng kia, hay không? Tức là phải sạch hết cái tình chấp ở trên tướng đó thì mới quán được Như Lai như vậy, ha. Chứ còn nếu còn có cái tình chấp ở trên tướng đó thì là kẹt, ha. Tức là hết cái tình chấp rồi thì mới ngay đó mà thể nhập được, chứ gọi là không có thể gọi là lờ mờ hay là hồ đồ rồi mình nhận càng đó, đó là lầm. Rồi cho nên chỗ này là chỗ rất là vi tế, cho nên đây là gọi là thuộc về phần gọi là thể nhập. Trên phần này thì không phải lý luận nhiều. Cho nên sau đó thì Phật mới nói về kệ đó: nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy đi đường tà, chẳng thể thấy Như Lai. Ở trong cái bản xưa, gọi là cái bản dịch mà thầy Ngụy mà của Ngài Bồ Đề Lưu Chi đó, thì có thêm bài kệ thứ hai nữa, tức là hai bài kệ. Bài kệ này rồi thêm bài kệ thứ hai nữa là: bỉ Như Lai diệu thể, tức pháp thân chư Phật, pháp thể bất khả kiến, bỉ thức bất năng tri. Tức là diệu thể Như Lai kia, tức pháp thân chư Phật, pháp thể chẳng thể thấy, thức ấy chẳng hay biết. Tức là như vậy thì không thể lấy sắc thân, lấy sắc tướng, lấy âm thanh mà cầu thấy Như Lai. Mà cái diệu thể của Như Lai đó, tức là pháp thân chư Phật, thì pháp thân làm sao gọi là sắc, là thanh, thấy không? Cho nên gọi là cái pháp thể đó thì không thể thấy được, thấy không? Và cái thức này gọi là cái thức phân biệt này cũng không có thể biết được. Tức là chỗ này là chỗ là gọi là cái chỗ thể nhập, không thể dùng cái tình thức phân biệt mà biết được. Thì đó là nói rõ là người thể nhập pháp thân thì vào đó là phải buông sạch cái tình chấp ở trên cái tướng này, gọi là cái tình chấp phân biệt. Nhưng mà ở đây là phải chú ý, đây là Phật cũng nói ta nè: nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, phải không? Vậy thì cái chữ ta này á là chỉ cho cái gì? Phải hiểu được cái đó. Chứ còn cũng lờ mờ hiểu ở ta này là cái ta ngũ uẩn này thì cái đó là nguy hiểm. Nếu mà cái ta ngũ uẩn này thì mình lấy sắc mình cũng thấy được, có gì đâu, ngay cái sắc này thấy nè, rồi nghe tiếng cũng thấy được. Cho nên cái ta này là chỉ cho pháp thân Như Lai, là hiểu được cái đó, chứ không phải là cái ta của năm uẩn này. Cho nên là phải sạch hết cái niệm mà duyên theo sắc, rồi cái niệm mà duyên theo thanh, thì mới thấu được cái gọi là cái Như Lai này, mới thành tựu được gọi là cái chỗ quán, quán nhất như ở trên đó. Cho nên cái đoạn này thì nó ý nghĩa rất sâu. Tuy nhiên cái bài kệ này rồi không khéo á thì rồi cũng lại nghĩa là có khi thì là mượn bài kệ này rồi trở thành lại xuyên tạc, thấy không? Tức là hiểu mà cũng gọi là trên theo cái là cái tình thức của mình đó, thấy không? Rồi mượn ở đây rồi cái này thành xuyên tạc ý Phật, tức là sao? Tức là có khi là có người cái mắc kẹt đây, cái nói rằng Phật dạy là không thể lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, sắc tướng âm thanh đó không là cái bên ngoài, cho nên sao rồi bỏ hết, không có chịu lễ Phật, không có chịu tụng kinh gì không, nói rằng nghe là kinh Cang Phật dạy, nghe là không thể lấy sắc thấy ta, không thể lấy âm thanh cầu ta, mà lễ Phật thì Phật là sắc tướng, tụng kinh, tụng kinh là âm thanh. Vậy là mắc kẹt đây âm thanh, mắc kẹt đây sắc tướng, cho nên là tôi là không kẹt mấy cái thứ đó không. Thì như vậy là sao đó, thì đó là cái quả không, đó là mắc gọi là lấy cái tâm phàm của mình đó để mà lý luận đó. Bởi vì kinh nó đâu có lỗi gì, tượng Phật đâu có lỗi gì không, mình lấy Phật cái tượng Phật đâu có lỗi gì, tụng kinh thì kinh cũng đâu có lỗi gì, mà cái lỗi là ở đâu? Lỗi là ở cái người chấp vào kinh, chấp vào tượng, không? Thì cái đó là cái lỗi, cái chấp của người, chứ còn tượng Phật và kinh là có lỗi gì đâu. Nhưng mà rồi mình nhiều khi rồi mắc kẹt đó, không? Rồi mượn cái đó để mà lý luận, để cho theo cái tình chấp của mình đó, không? Thì cái đó rất là nguy hiểm. Bỏ không Phật không lễ, kinh không tụng, rồi vậy thì mình tu cái gì? Rồi thành lâu lâu thành thói quen rồi thì sao? Rồi gặp cả các bậc nghĩa là thiện tri thức, các bậc tôn đức cũng không lễ, không lại gì hết, cũng không chào gì hết, thì lâu ngày cái ngã mạn nó càng cao. Rồi cái thì sao? Đó, cái tập khí cũ nó cứ sống dậy, rồi thì đi vào nghĩa là địa ngục không lúc nào không hay. Đó, cho nên cái nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà ngài Pháp Đạt khi mà đến lục tổ Huệ Năng, thì lục tổ gọi là lễ mà gọi là không có sắc đất đó, thì tổ mới hỏi là ông mà có chứa sự nghiệp gì đó, ngài đáp là con là tụng kinh là ba pháp hoa là 3000 bộ đó. Sau đó là Phật mới quở rồi, sau đó thì lục tổ mới quở rồi ngài khai thị cho đó. Khi mà được khai thị mà tỏ ngộ rồi á, thì ngài mới thưa tổ là bây giờ là con có nên tụng kinh nữa không đó. Thì tổ bảo là kinh có lỗi gì. Ông tụng thì cứ tụng thôi, nghĩa là quan trọng là cái tình chấp đó, cho nên là sau đó thì ngài cũng cứ tụng. Đó là cái chỗ đó, cho mình phải thấy được ý này chứ không để mắc kẹt bên đó. Đó là cái đoạn gọi là pháp thân chẳng phải tướng, không?